hiểu lầm hai chữ buông xả. Trước kia, tôi nghe quý thầy thuyết pháp, nói chúng ta phải buông xả hết thì mới tu được, mới mong giải thoát. Tôi nghĩ, làm sao mà có thể buông xả? Nếu buông xả được thì chúng ta đã vào chùa tu hết rồi. Tôi lại nghĩ, không buông xả thì không được giải thoát, vậy Phật cứu được bao nhiêu người? Sau này tôi mới hiểu, thì ra hai chữ buông xả là ngụ ý nói tâm của chúng ta phải buông xả, không phải buông xả sự việc hằng ngày của chúng ta. Công việc làm hằng ngày chúng ta vẫn giữ, trách nhiệm vẫn tròn, không thay đổi, chỉ thay đổi tâm của chúng ta mà thôi. Tâm chúng ta phải buông xả, không tham đắm danh tiền chấp trước, thị phi lụy tình, vân vân. Chúng ta phải dùng trí tuệ nhìn rõ sự việc giả tạm của thế gian, một lòng phát nguyện niệm Phật để thành Phật. Trước kia tôi tưởng vào chùa mới buông xả được, thật sự không phải là như vậy. Hai chữ buông xả không liên quan gì đến trong chùa hay tại gia, mà chỉ liên quan đến tâm của chúng ta. Ý nói tâm chúng ta có chịu buông xả hay không? Không những chúng ta buông xả hết tham đắm thế gian, mà trong chuyện học kinh sách và tu hành phải cần buông xả một cách rốt ráo. Nghĩa là khi tu hành nên buông xả hết hình thức không cần thiết. Học kinh sách chỉ cần học một bộ kinh cho thật thuần thục, chỉ cần hiểu thông một bộ thì các bộ kinh khác đều thông. Khi học kinh sách, chúng ta phải buông xả hết văn chương, đối đãi danh hiệu, hoàn cảnh, vân vân. Tóm lại, bỏ hết đối đãi từ ngữ ra ngoài, chỉ tập trung vào ý nghĩa cao thâm, cốt tủy của kinh. Cũng như chúng ta đọc một cuốn sách tiểu thuyết tình cảm, đừng để ý cô đó tên gì, cô đi từ đâu đến, mà chỉ để ý kết luận cô ta hạnh phúc hay đau khổ. Còn tên tuổi, đối đãi, chữ nghĩa vân vân chỉ là phương tiện giúp cho chúng ta hiểu thông câu chuyện. Chúng ta càng buông xả thì càng tự tại. Buông xả trên sự chấp, không phải buông xả trên sự học hiểu. Tôi biết các bạn sẽ nghĩ, nói thì dễ, làm thì khó. Kính thưa quý bạn, trên đời này không có gì là khó. Nếu chúng ta quyết tâm, thì sắt cũng có thể mài thành kim. Huống chi, Phật không để cho chúng ta một mình đơn độc đi tìm con đường giải thoát. Chỉ cần chúng ta chịu cất bước, thì chư Phật thế gia hộ dẫn dắt chúng ta đi tới bờ giải thoát. Huống chi, cầu Phật hiệu A-di-đà có thể thay đổi tất cả. Hiểu lầm hai chữ thanh tịnh. Có rất nhiều người trong chúng ta hiểu lầm hai chữ thanh tịnh. Mỗi khi tôi khuyên gia đình hay bạn bè người chung quanh niệm Phật, họ đều nói với tôi, tâm của họ chưa được thanh tịnh thì làm sao có thể niệm Phật. Tôi hỏi họ tại sao? Đa số họ trả lời, nghe quý thầy giảng và trong kinh Phật dạy là phải dùng cái tâm thanh tịnh để niệm Phật. Tôi hỏi họ, vậy tâm thanh tịnh nghĩa là gì? Họ đều nói là tâm không được suy nghĩ hay vọng tưởng chi cả. Tôi hỏi họ, Vậy chờ đến bao giờ mới hết vọng tưởng, mới có cái tâm thanh tịnh? Họ đều ngập ngừng không trả lời được. Rồi họ nói, niệm Phật sao khó quá, mới khởi niệm thì vọng tưởng kéo đến dồn dập. Vì sợ mang tội với Phật nên họ không dám niệm Phật. Cũng vì sự hiểu lầm này khiến nhiều người không dám niệm Phật. Kính thưa quý bạn, nếu tâm chúng ta được thanh tịnh thì Phật đâu cần đến thế gian này để dạy chúng ta tu hành lìa mê tìm đường giải thoát. Chúng ta đã hiểu lầm hai chữ thanh tịnh của Phật dạy trong kinh rồi. Phật dạy chúng ta phải dùng cái tâm thanh tịnh để niệm Phật. Ý Ngài nói trên cái chân tâm Phật tánh của chúng ta, không phải nói trên cái tâm vọng tưởng chấp trước của chúng ta. Trong mỗi một người có nhiều tâm khác nhau, chúng ta không cần đi tìm hiểu nhiều tâm khác làm gì, vì càng tìm hiểu càng làm chúng ta thêm lộn xộn phân tâm, rồi sinh ra phân biệt chấp trước. Ở đây tôi xin tóm gọn lại còn hai tâm. Một, chân tâm Phật tánh là tâm thật của ta. Hai, tâm vọng tưởng chấp trước, nghĩa là tâm giả từ thân ta mà có. Khi chúng ta phát tâm niệm Phật là chúng ta đã phát cái tâm thanh tịnh của chúng ta rồi. Tại sao? Vì tâm thanh tịnh nghĩa là tâm Phật của chúng ta. Chỉ có tâm Phật mới niệm được câu Phật hiệu A-di-đà. Còn tâm vọng tưởng chấp trước là giả thì làm sao có thể niệm Phật? Chúng ta xưa nay cứ dùng cái tâm vọng tưởng chấp trước rồi cho là tâm thật. Còn tâm thật của chúng ta thì cho là tâm giả, rồi bỏ qua một bên không ngó ngàng chi cả. Vì vậy chúng ta mới hiểu lầm ý của Phật. Khi chúng ta niệm Phật, vọng tưởng kéo đến, chúng ta tưởng là vì niệm Phật mà có nhiều vọng tưởng. Thật ra không phải vậy. Vọng tưởng của chúng ta lúc nào cũng nhiều vô cùng tận. Chẳng qua trước kia chúng ta không dùng tâm giả nên chúng ta không thấy chúng. Giờ chúng ta niệm Phật, tâm Phật chúng ta thức tỉnh. Tâm Phật là ánh sáng trí tuệ soi đường cho chúng ta thấy được vọng tưởng, để chúng ta nhận diện mà tiêu diệt chúng, để chúng không làm cho chúng ta bị đau khổ luân hồi. Cũng như một viên ngọc bị đóng sình đất lâu năm, chúng ta đem đi rửa, lúc bắt đầu rửa, tay chúng ta sẽ bị dơ bẩn, thâu nước sẽ bị đen hôi. Nhưng chúng ta cứ tiếp tục thay nước và chấp nhận tay bị dơ bẩn, sau khi rửa nhiều lần thì tay chúng ta, nước và viên ngọc sẽ được sạch sẽ, thơm tho, chiếu sáng. Niệm Phật cũng vậy, vọng tưởng là dơ, câu Phật hiệu là nước thần rửa sạch tâm dơ bẩn của chúng ta, để viên ngọc chân tâm Phật tánh hiển hiện. Khi ông Phật trong tâm hoàn toàn phát ra thần lực, thì trí tuệ chúng ta theo đó mà được thông. Đây gọi là thần thông. Thần là thần lực ánh sáng của tâm Phật chúng ta phát ra, làm tiêu tan tâm ma. Thông là trí tuệ bát nhã. Nhờ có thần lực ánh sáng của tâm Phật mà trí tuệ được thông, hiểu biết tất cả pháp của thế gian. Tâm niệm. Tâm ta niệm nào ngoài cảnh niệm, chờ đông người mặc kệ chờ đông, khen chê chửi trách chuyện của người, mưa nắng đêm ngày chuyện thiên nhiên. Tâm ta niệm nào thân ta niệm, bận rộn đêm ngày chuyện của thân, đi đứng nằm ngồi không chướng ngại, thân mất cảnh tàn vốn tự nhiên. Tâm đã định ngại chi ngoài động, niệm niệm Di Đà, niệm từ tâm, trí tuệ chân tâm thần thông đủ, cực lạc danh đề Phật vị lai. Nghĩa là ta là Phật sẽ thành. Ý nghĩa thời gian. Đa số chúng ta xưa nay hiểu lầm về hai chữ thời gian. Người đời thường ví thời gian là vàng bạc, vì vậy chúng ta ai nấy cũng tranh thủ làm cực khổ ngày đêm để kiếm tiền, rồi cho thời gian là vàng bạc. Cũng vì cái hiểu lầm này mà mỗi lần tôi khuyên gia đình, bạn bè hay người chung quanh niệm Phật, họ đều trả lời họ không có thời gian để niệm Phật. Họ đều nói đợi đến bao giờ có thời gian họ sẽ niệm Phật sau. Tôi hỏi họ đợi đến bao giờ mới có thời gian. Họ đều trả lời đợi chuyện làm ăn, con cái, vợ chồng, gia đình ổn định thì họ mới có thời gian. Tôi hỏi họ đến bao giờ những chuyện đó mới được ổn định? Họ đều không trả lời được. Rồi họ nói sau này niệm Phật cũng chưa có muộn. Điều đáng thương cho chúng ta là chúng ta không dám đối diện với cái chết. Chúng ta luôn luôn tự gạt bản thân, luôn luôn nghĩ chúng ta sẽ sống thọ, sống đến răng long tóc bạc. Kính thưa quý bạn, chúng ta thử đi tới nghĩa trang, nhìn lên những bia mộ, đếm thử xem có bao nhiêu sơ sinh và trẻ tuổi bị chết. Chung quanh hằng ngày trước mắt chúng ta, thấy có bao nhiêu người tóc bạc đưa người tóc xanh. Thời gian vốn không có để cho chúng ta chờ đợi, thời gian vốn ở trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ có là nó có, nghĩ không là nó không, chúng ta là người điều khiển thời gian, không phải thời gian điều khiển chúng ta. Duy chỉ có thân bệnh già chết là điều khiển chúng ta. Nếu như thần chết đã đến thì chúng ta có chạy đường trời cũng không thoát. Hai chữ thời gian là vàng bạc, ý nói thời gian mạng sống con người rất là ngắn ngủi. Nếu có thể, chúng ta nên bỏ vàng bạc ra để mua thời gian, không phải nói chúng ta dùng thời gian mạng sống quý báu này để làm nô lệ cho bạc tiền. Nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta không đi làm để kiếm tiền. Dĩ nhiên, chúng ta ai nấy cũng cần tiền, vì tiền là mạch máu, là lẽ sống để nuôi thân chúng ta. Nếu không có tiền, thân ta sẽ bệnh chết. Khi thân bị mất, thì đường tu chúng ta sẽ không thành, vì vậy thân ta rất quý. Nhưng chúng ta phải biết dùng chúng để tu, thì tiền và thân giả này mới là ân nhân của chúng ta. Nếu chúng ta không biết dùng chúng nó mà để chúng nó dùng ngược trở lại, đây thật là khổ sở và tai hại. Cho nên chúng ta hãy bình tâm mà suy nghĩ lại, đừng để cả đời làm nô lệ cho chúng. Khi mất thân này rồi thì thật là đáng tiếc. Tiền không thể giúp chúng ta tu giải thoát, nhưng thời gian có thể giúp chúng ta tu để thoát khỏi luân hồi. Phật nói, mạng sống con người rất là ngắn ngủi. Như hơi thở, chỉ cần mình thở ra được mà thở vào không được thì mình sẽ mất đi thân người này. Phật nói, con người chết đi được trở lại thân người ít như đất dính ở kẻ móng tay Phật. Còn số người chết đi bị đọa vào ba đường ác thì nhiều như cát sông Hằng. Phật nói, kiếp này chúng ta có được thân người, nghĩa là trong nhiều kiếp quá khứ chúng ta đã có tu. Vậy tại sao chúng ta không dùng cái thân giả tạm ngắn ngủi này để mà tu giải thoát? Lỡ mai nằm xuống, mất đi thân người này thì làm sao còn cơ hội để mà tu giải thoát? Kính thưa quý bạn, tôi là người rất bận rộn, không thua gì quý bạn, nhưng chúng ta có thể tu trong bận rộn. Tôi ví dụ, tôi là người bận rộn đến mức độ trong 24 tiếng đồng hồ vẫn không có một phút để nghỉ ngơi. Tôi vẫn có thể niệm Phật từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ trong một ngày. Tại sao? Dù chúng ta có bận rộn như cái máy, thì mỗi ngày chúng ta cũng phải tắm rửa, vệ sinh, nấu nướng, ăn uống, lái xe đi làm hoặc về, có phải vậy không? Trong thời gian làm những chuyện này, tay chân, miệng mắt chúng ta bận, nhưng tâm và đầu chúng ta đâu có bận. Niệm Phật là dùng tâm và đầu của chúng ta để niệm, không phải dùng tay chân để niệm. Tại sao vọng tưởng hại chúng ta mà chúng ta cứ niệm chúng ngày đêm, thậm chí còn đem chúng vào giấc ngủ của chúng ta? Còn niệm Phật là cứu chúng ta thoát khỏi luân hồi, vậy mà chúng ta không chịu niệm, cứ hẹn lần hẹn mòn rồi bảo là không có thời gian. Vì cái tương lai giả tạm mà chúng ta ngày đêm làm chết sống, học cực khổ mấy chục năm thì cho là sung sướng, còn tương lai vĩnh cửu của chúng ta chỉ cần mỗi ngày niệm Phật nửa tiếng đồng hồ thì chúng ta cho là cực khổ làm không nổi. Thử hỏi chúng ta có khờ dại không? Niệm Phật không làm mất thời gian sinh hoạt. Kính thưa quý bạn, tôi là người rất bận rộn, tôi một mẹ nuôi ba con. Tôi vừa làm cha lẫn làm mẹ. Tôi đi làm một tuần 6 ngày, một ngày 10 tiếng. Giờ tôi chỉ làm 5 ngày. Bên cạnh không có một người thân giúp đỡ. Mỗi ngày bận rộn tới khuya, có lúc miếng ăn giấc ngủ không được tròn. Cả cuộc đời thân tôi như một cái máy. Cái máy vẫn còn may mắn hơn tôi, vì nó ít ra lâu lâu cũng được người ta mở ra thay đổi bộ phận hay thay dầu nhớt. Còn thân tôi tiều tụy lão hóa theo thời gian. Mỗi một giây phút trôi qua là chúng ta sẽ mất đi một giây một phút. Thời gian không bao giờ trở lại, thân ta cũng vậy. Tôi kể ra đây không phải than thân hay trách phần, vì mang thân người ai chẳng giống nhau, chỉ có khác là khổ ít hay khổ nhiều. Nhưng dù khổ ít hay khổ nhiều, cuối cùng cũng chỉ là tro bụi. Tôi kể ra đây là mong quý bạn hiểu một điều, niệm Phật không làm mất thời gian sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Nếu quý bạn có thời gian đến chùa tu niệm Phật thức là điều may mắn. Còn không có thời gian giống như tôi thì quý bạn niệm Phật trong đầu hay ở nhà là đủ rồi. Vậy hoàn cảnh thời gian không phải là phần chính, mà phần chính là chúng ta có chịu khó tu niệm hay không. Nếu quý bạn còn chần chờ, đợi đến khi nào có thời gian rảnh mới tu niệm Phật sau, vậy kính thưa quý bạn, chúng ta đợi đến chết cũng không có thời gian. Mà dù chờ đến khi có đủ thời gian, thì thần chết cũng không chịu chờ chúng ta. Huống chi hiện tại, cái thế giới ta bà này, mỗi ngày một thêm ô nhiễm, thiên tai khắp nơi, chết chóc nạn đói, ôi thôi kể sao cho hết. Thời gian không còn đủ cho chúng ta chần chờ nữa, vậy chi bằng ngay trong giây phút này, chúng ta siêng năng niệm Phật, hiện tiền được sống lâu mạnh khỏe, trẻ đẹp, an lạc, tránh mọi tai ương. Đến khi nằm xuống, được Phật đến tiếp dẫn, vậy có phải là thập toàn thập mỹ không? Không những vậy, mà chúng ta còn cứu được thân nhân, cha mẹ, con cái và gia đình của chúng ta. Vậy thử hỏi, chúng ta đến kiếp nào mới tìm được môn tu đệ nhất cao siêu này? Mong quý bạn hãy suy nghĩ lại. Niệm Phật. Phật ở tự tâm hỏi đâu xa, hỏi bạn trì danh có một lòng. Niệm niệm lâu ngày không thối chuyển, Phật tự tâm bạn trả lời thông. Niệm Phật đâu ai bắt trả tiền, ngại gì không niệm mãi hoài nghi. Tới giờ thần chết không bỏ sót, lặng hụp luân hồi kiếp nào ra. Chi bằng niệm niệm theo ngày tháng, hiện tiền khỏe mạnh định tâm an. Đến ngày nằm xuống nợ trần dứt, tam thánh vui mừng ta vãng sanh. Núi Tiết. Tôi niệm Phật đã lâu, riêng con tôi từ lúc còn nhỏ, tôi thường phải năn nỉ con tôi niệm Phật, thậm chí thưởng tiền, nhưng con tôi không chịu và tôi đã bỏ qua một thời gian rất lâu. Sau này tôi mới hiểu, không cần năn nỉ, cũng không cần thưởng tiền, mà là bắt buộc. Tôi bắt buộc các con tôi cùng tôi niệm Phật mỗi đêm. Lúc đầu chúng nói giận và khóc, nhưng tôi vẫn bắt chúng niệm. Niệm quen lâu ngày, bây giờ chúng nó rất vui vẻ để mà niệm, nhưng cũng hơi trễ. Vì nếu tôi quyết tâm ngay từ đầu, thì đứa con trai của tôi không bị đi lầm đường lạc bước. Cũng may câu Phật hiệu nhiệm màu cộng vào sự thành khẩn của tôi đã chuyển hóa con tôi từ đen trở lại trắng. Mỗi tối chúng nó đều niệm Phật với tôi, nhưng thời gian quá ngắn vì hai đứa con lớn của tôi, đứa sắp đi học xa, đứa có cuộc sống riêng nên không còn cùng tôi niệm Phật mỗi đêm, chỉ còn lại đứa con gái út. Nhưng dù con tôi ở xa, tôi vẫn thường gọi phone để nhắc nhở. Chắc quý bạn sẽ hỏi, tại sao niệm Phật lại có chuyện bắt buộc? Kính thưa quý bạn, nếu quý bạn muốn cứu con của mình ngay trong hiện tại của kiếp này và làm Phật trong tương lai, thì quý bạn phải bắt buộc chúng nó niệm. Chỉ cần chúng nó niệm ra miệng, thì câu Phật hiệu A-di-đà có một sức lực mạnh mẽ vô biên, sẽ giúp cho lòng của chúng nó từ bi và làm người tốt. Cũng như chúng ta bỏ những hạt giống vào một mảnh đất, dù chúng ta cố tình trồng hay không cố tình, thì những hạt giống này vẫn mọc. Tuy có cây chúng ta cố tình trồng thì nó mọc tươi tốt, còn cây chúng ta không cố tình trồng thì nó mọc yếu ớt, còn hơn là vĩnh viễn không có. Dù chúng ta có để cho con của chúng ta một biển vàng bạc châu báu, cũng không bằng để cho chúng một nền tảng niệm Phật nhập tâm. cách niệm Phật chung với con. Lần đầu, tôi bắt các con tôi niệm Phật. Chúng nó không thích, giận và khóc. Tôi dụ chúng nó, tôi nói, chỉ niệm Phật có 5 phút thôi. Lần đầu niệm Phật chung với các con, tôi không muốn con tôi buồn chán, nên tôi niệm lớn, vừa niệm vừa hát, lại vỗ tay theo nhịp. Đầu tôi thì nhịp qua nhịp lại như một người đang hát nhạc vui. Thấy tôi niệm Phật tức cười, các con tôi quên đi giận rồi nín khóc. Sau đó, chúng nó niệm theo tôi. Thế là bố mẹ con tôi niệm hợp ca. Khi nhìn lại đã niệm được 15 phút. Thế là tôi quy định mỗi tối niệm 15 phút. Chúng nó cũng bằng lòng. Từ đó mỗi đêm, mẹ con tôi đều hợp ca niệm Phật. Có lúc chúng nó đi đứng hay nằm ngồi, tôi đều để chúng nó tự nhiên, miễn sao câu niệm Phật không rời miệng. Qua một thời gian, tôi thấy con tôi niệm Phật thấm nhuần. Bắt đầu tôi ngồi ngay thẳng niệm Phật để mặc các con tôi hợp ca. Qua một thời gian, các con tôi tự động không còn giỡn nữa mà ngồi bắt chước theo tôi để niệm. Lúc đó tôi bắt đầu thuyết pháp cho chúng nó nghe. Chúng nó rất vui vẻ nghe tôi thuyết pháp. Có những lúc niệm Phật, tôi thấy các con tôi có vẻ mệt nhọc hay buồn chán. Tôi niệm lớn tiếng để đánh thức các con tôi. Thế là các con tôi hiểu ý niệm lớn tiếng theo. Có nóng lúc, mẹ con tôi thi đua, coi ai niệm lớn tiếng hơn. Nhờ vậy mà quên đi mệt mỏi và buồn ngủ. Khi niệm Phật với các con, chúng ta phải biết cách uyển chuyển theo từng tuổi tác và tâm lý của các con. Đừng bắt buộc chúng nó vào một khuôn khổ nhất định, vì nếu chúng ta làm cho chúng nó bực mình nhàm chán, thì đây là một điều không tốt, vì vô tình khiến chúng nó niệm Phật không được nhất tâm. Vì muốn niệm Phật được nhất tâm, thì phải buông xả hết chướng ngại và hình thức. Duy chỉ có một điều quan trọng là dẫn dắt và nhắc nhở chúng niệm Phật mỗi ngày. Sau khi chúng nó chịu ngồi yên một chỗ để niệm, chúng ta nên để hình Phật trước mặt để chúng nhìn và khuyên chúng phát nguyện niệm Phật để thành Phật. Vì khi niệm Phật mà thiếu tín nguyện thì khó được vãng sanh. Có đứa chịu nhìn hình, có đứa không chịu nhìn cũng không sao, đừng bắt buộc vì Phật vốn ở trong tâm. Các con tôi nhờ niệm Phật lâu ngày nên đã trở thành một thói quen. Mỗi đêm chúng đều niệm Phật, dù không có tôi ở bên cạnh. Các con tôi đều nói, đêm nào chúng không niệm Phật thì chúng ngủ không ngon và cảm thấy như thiếu một cái gì đó. Nên dù chuyện học hành có bận rộn đến nửa đêm, chúng cũng ráng niệm Phật 15 phút trước khi đi ngủ. Từ ngày đặt bút viết cuốn sách này, tôi không có thời gian niệm Phật với các con tôi. Nhưng mỗi đêm nghe tiếng các con niệm Phật ở bên phòng mà lòng làm mẹ vô cùng sung sướng và hạnh phúc vô bờ bến. Phần nhắc nhở: chúng ta nên mua những sợi dây chuỗi thật đẹp cho chúng đeo vào tay, nhất là những đứa con ở xa, và nói với chúng: khi con thấy chuỗi là con thấy mẹ. Nếu con thương mẹ thì con hãy siêng năng niệm Phật. Chỉ cần con niệm Phật thì mẹ sẽ được yên tâm và hạnh phúc lắm. Khi các con nghe chúng ta nói như vậy, chúng nó sẽ niệm Phật nhiều hơn. Việc làm này tuy nhỏ nhưng rất có hiệu quả. niệm Phật thế. Tôi có một đứa con trai, khi bước vào tuổi 16, theo bạn bè bỏ học, sa đọa vào chốn ăn chơi. Tôi ngày đêm niệm Phật thế cho con tôi, nhờ câu Phật hiệu cao siêu nhiệm màu và lòng thành khẩn của tôi đã cứu con tôi từ đen trở lại trắng. Ở đây, tôi xin chia sẻ cùng quý bạn về cách niệm Phật của tôi. Niệm Phật thế rất là đơn giản, nhưng đòi hỏi phải một lòng thành khẩn, tha thiết và kiên nhẫn. Mỗi sáng, tôi đều khấn nguyện, con tên A, hôm nay con xin niệm thế cho con của con tên B, mong con của con tin Phật, niệm Phật. Ngoài niệm Phật thế, tôi ráng làm mọi chuyện bố thí mà khả năng tôi có thể làm. Đến tối, tôi hồi hướng hết phước đức và công đức niệm Phật ngày hôm đó đến cho con của tôi, mong con tôi tin Phật, niệm Phật và làm người tốt. Mỗi ngày tôi đều làm như vậy, cho tới khi nào chuyển hóa được mới thôi. Quý bạn không tin thì cứ thử đi. Không những quý bạn cứu được người thân, mà chính bản thân quý bạn cũng sẽ được chứng quả. Tại sao? Vì khi bạn niệm thế cho người thân là bạn đã có tấm lòng Bồ Tát độ tha rồi. Trong lúc niệm thế cho người nào đó, chúng ta luôn luôn nghĩ đến người đó. Trong tâm tha thiết, thành khẩn, mong người đó trở thành người tốt. Ngoài niệm thế, quý bạn nên kiếm những cuốn sách hay, rồi kiên nhẫn từ từ độ họ. Quý bạn sẽ thành công, vì lòng thành sẽ cảm ứng đến sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát. Nhưng trước khi niệm Phật thế cho người thân, chúng ta phải niệm cho bản thân chúng ta trước. Đến khi công phu tu niệm Phật của chúng ta được thuần thục khả quan, thì chúng ta niệm thế sẽ có hiệu quả hơn. Vì công phu niệm Phật càng cao thì càng có hiệu nghiệm. Cũng như chúng ta muốn cứu một người bị đuối, bản thân chúng ta phải biết bơi. Nếu không, cả hai đều bị chết. Muốn cứu chúng sanh cũng vậy, chúng ta phải ráng tu thành Phật trước, sau đó chúng ta mới cứu được vô số chúng sanh. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đợi thành Phật xong mới cứu chúng sanh, mà chúng ta phải cứu chúng sanh ngay trong giây phút này nếu khả năng chúng ta cho phép. Kính thưa quý bạn, có cách này rất là hữu hiệu. Mỗi đêm, chúng ta đợi lúc gia đình ai cũng sắp đi ngủ, chúng ta niệm Phật lớn tiếng, vừa đủ cho gia đình nghe. Chúng ta niệm làm sao âm thanh rõ ràng, thánh thoát và nhẹ nhàng, khiến tiếng niệm Phật của chúng ta đi sâu vào tâm thức của người thân mà chính họ không hay biết. Lâu ngày, sẽ có người thân niệm Phật theo chúng ta. Còn những người thân khác chưa chịu niệm Phật cũng không sao. Chỉ cần tiếng niệm Phật của chúng ta được ăn sâu vào tâm họ, thì sớm muộn gì họ cũng tin Phật, niệm Phật. Tại sao? Vì chúng ta đã gieo chủng tử câu A-di-đà vào tâm của họ rồi. Chẳng qua duyên phần của họ chưa được thuần thục chín mùi, nên chưa chịu niệm. Ngoài tự niệm Phật ra, chúng ta nên mở nhạc niệm Phật cho họ nghe, nhưng đừng mở lớn quá, sẽ làm cho họ bực mình. Chúng ta chỉ mở nho nhỏ, nghe như văng vẳng xa xa, khiến cho người nghe cảm thấy nhẹ nhàng và an lạc. Lúc mới bắt đầu làm những hành động này, dĩ nhiên chúng ta sẽ bị những người trong gia đình cằn nhằn than phiền. Nhưng chúng ta hãy nhẫn nại, đừng bao giờ cho họ biết là chúng ta mở nhạc niệm Phật là để cho họ nghe. chúng ta làm bộ năn nỉ họ thông cảm, nói cho họ biết là chúng ta cần phải nghe nhạc niệm Phật mỗi ngày, và khi niệm Phật, chúng ta phải cần niệm lớn tiếng, thì câu niệm Phật mới được thâm nhập vào tâm. Khi nghe chúng ta năn nỉ như vậy, người thân sẽ không bực mình, nhưng chúng ta phải khéo léo, uyển chuyển, tùy theo căn cơ tánh tình của mỗi người thân mà độ, đừng làm cho họ bực mình quá thì không tốt. Kính thưa quý bạn, cách niệm Phật thế ở trên rất là hữu hiệu. Cũng như trước kia, chúng ta thường nghĩ người nào hút thuốc thì người đó mới bị hại đến sức khỏe, còn người nào không hút thuốc thì không sao. Sau này chúng ta mới hiểu, người ở bên cạnh người hút thuốc mới bị ảnh hưởng nặng hơn. Lấy từ điểm này, chúng ta sẽ thấy cách niệm Phật thế là hữu hiệu và hợp lý. Huống chi, cầu Phật hiệu A-di-đà có một thần lực vô song. Nhờ cách này mà có một cháu gái 13 tuổi bạn của con gái tôi, vì thương bà nội, muốn bà nội được vãng sanh như cụ bà Triệu Vinh Phương. Cháu đã nghe lời về nhà niệm Phật mỗi đêm, cuối cùng cháu đã độ được bà nội. Bạn bè của tôi cũng nhờ cách này mà độ được người thân. Chỉ cần có quyết tâm thì chúng ta sẽ độ được hết người thân và tất cả chúng sanh. Cứu con hữu hiệu nhất. Trong thời gian mang thai, chúng ta nên niệm Phật cho con chúng ta nghe. Khi sanh ra, chúng ta tiếp tục niệm Phật ru cho chúng ngủ hay những khi chúng khóc. Khi chúng biết nói, chúng ta tiếp tục dạy chúng niệm Phật A-di-đà. Nếu chúng ta ai nấy cũng làm như vậy, tương lai con cháu của chúng ta đều là Phật A-di-đà. Tự quy y với Phật. Từ nhỏ, tôi được mẹ dẫn đi làm Phật tử và quy y. Được một thời gian thì ngưng vì biến chuyển của đất nước. Tôi định cư qua Mỹ, tôi luôn luôn mong mỏi tìm được thầy để thọ giới quy y lại. Tuy tôi quy y từ nhỏ, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, sợ chưa đủ thành ý, nên đã nhiều năm, ai hỏi tôi pháp danh là gì, tôi đều trả lời là không có, vì cảm thấy mình chưa xứng đáng. Mãi đến khi tôi nghe Ngài Pháp Sư Tịnh Không dạy về ý nghĩa quy y, tôi mới lãnh ngộ. Ngài dạy, chúng ta không cần đi đâu xa để tìm thầy quy y hay thọ ký. Thọ ký là làm chứng cho chúng ta, vì tất cả chỉ là hình thức. Tại sao? Tại vì dù chúng ta có tìm được một vị thầy mà chúng ta tôn kính để chúng ta quy y, để thầy làm chứng cho chúng ta, sau khi quy y xong, chúng ta không giữ năm giới, không tu thập thiện, thì chỉ là mất thời gian mong mỏi của chư Phật và quý thầy. Ý nghĩa quy y chân thật đúng cách nhất đó là dùng cái tâm chân thật, một lòng quyết tâm của chúng ta quy y với Phật, quy y với Pháp, quy y với Tăng. Khi chúng ta khởi cái tâm cung kính, quyết tâm tu sửa, một lòng noi gương theo đấng Từ Phụ, một lòng tìm hiểu học hỏi kinh sách của Phật, một lòng làm những hành nguyện như Ngài Quan Thế Âm và Ngài Thế Chí Bồ Tát, thì ngay giây phút chúng ta quy y đó, Phật sẽ chứng cho chúng ta. Tuy chư Phật ở xa nhưng không xa, chỉ cần chúng ta khởi niệm thì chư Phật cảm ứng được ngay. còn về pháp danh, trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã thọ ký cho chúng ta rồi. Đức Phật nói, Phật tử nào làm đúng theo những lời Phật dạy là từ bi, từ độ và độ tha, thì đều là Phật tử diệu âm của Ngài. Pháp danh diệu âm là do chính Phật thọ ký cho chúng ta. Ngài Pháp Sư Tịnh Không nói, thời nay lẫn lộn chánh tà, khiến cho chúng ta hoang mang, không biết nên quy y thầy nào cho đúng, không biết nên nghe thầy nào cho phải, nên cách duy nhất giúp cho chúng ta đi đúng đường thì chỉ có bái Phật Thích Ca làm thầy. Học hỏi kinh sách của Ngài, làm theo hạnh nguyện của chư Bồ Tát là không sai, không còn hoang mang. Kính thưa quý bạn, chúng ta tu là tu với Phật, với chư Bồ Tát, tu cho bản thân chúng ta, không phải tu cho quý thầy. Ai tu nấy chứng, ai tội nấy mang. Chúng ta cứ một lòng niệm Phật, hướng về Phật. Khi niệm Phật, phải một lòng quyết tâm kiên cố, dù cho ai nói ra nói vào, chúng ta cũng một lòng kiên định. Chúng ta chỉ tu hành theo kinh sách của Phật là đúng, không sai. Nếu chúng ta không có phước vào chùa để tu, thì chúng ta có thể tu tại gia. Tu tại gia hay tu ở chùa đều là tu xuất gia không khác. Chỉ có khác ở chỗ là môi trường sinh hoạt mà thôi. Xuất gia ở đây không phải là bỏ hết tình cảm gia đình thân nhân hay bỏ nhà vào chùa mới gọi là xuất gia. Đó là hiểu sai ý Phật. Ý nghĩa của hai chữ xuất gia ở đây là xuất ra khỏi sáu ngã luân hồi. Chúng ta phải quyết tâm tu, dẫn dắt chúng sanh cùng nhau vãng sanh đến cõi cực lạc để gặp Phật A-di-đà. Đây mới là xuất gia chân chính. Ba bộ kinh lớn của Phật giúp cho chúng ta tu tập trong thời mạt Pháp là Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà. Nếu quý bạn không muốn mất nhiều thời gian để tìm hiểu, thì kiếm bộ Kinh Vô Lượng Thọ 29 cuồng do Ngài Pháp Sư Tịnh Không giảng, thì quý bạn sẽ nắm hết tinh hoa cốt tỷ kinh giáo của Phật. Đây mới là báu vật vô giá của thế gian. Tâm là tất cả. Nhà là chùa, tâm là Phật, kinh là thầy. Tìm chi cho nhọc, thời gian không còn. A-di-đà chuyên trì niệm, không thối chuyển. Đường về cõi Phật không còn bao xa. Phúc lâm chung, tưởng nhớ Phật, Phật tiếp dẫn. Hoa sen nở rộ, thân kim vẹn toàn. Bố thí là niềm hạnh phúc vô biên. Không hiểu đạo. Trước kia tôi giúp người hay bố thí đều có mục đích, vì muốn được có tiếng, muốn được người ta khen tôi là người tốt, muốn những người tôi giúp phải mang ơn tôi. Sau khi hiểu ý nghĩa bố thí, tôi thật là xấu hổ cho tôi, vì lòng dạ bố thí của tôi quá hẹp hòi ích kỷ. Tôi sám hối sửa đổi, trừ bỏ lòng ích kỷ hẹp hòi. Từ đó, mỗi lần tôi giúp người hay bố thí, tôi đều mang ơn người nhận sự bố thí của tôi. Tại sao? Vì nếu không có những người chịu nhận sự bố thí của tôi, thì tôi đâu có cơ hội tạo công đức hay phước đức. Họ là những người giúp tôi có một hành trang trên đường đạo. Hiểu đạo. Sau khi hiểu đạo, tôi thật sự hiểu sâu ý nghĩa hai chữ bố thí. Trước kia, khi bố thí, trong tâm còn có mong cầu, nên niềm hạnh phúc trong tâm không được hoàn toàn tự tại. Vì còn mong cầu thì còn chướng ngại thì không thể đạt đến hạnh phúc an lạc tự tại, không đạt đến hai chữ từ bi. Ở trên đời, không có niềm hạnh phúc nào có thể so sánh với niềm hạnh phúc bố thí độ tha. Bố thí cách nào là hoằng pháp lợi sanh? Nếu chúng ta có tiền, dùng tiền in kinh sách lưu truyền rộng ra, không tiền thì dùng thời gian công sức thuyết pháp dẫn dắt chúng sanh tu niệm Phật. Hiểu lầm trí tuệ của Phật. Trước kia, tôi hiểu lầm về trí tuệ của Phật. Tôi thường nghĩ, tại sao người đời nói Phật là đấng từ phụ từ bi cứu khổ? Nói Phật có trí tuệ toàn năng viên mãn là Phật cao nhất ở cõi trời. Nếu thật sự Ngài có đủ trí tuệ như người đời ca tụng, thì Ngài đã tìm ra cách tu đơn giản để hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh, để tất cả chúng sanh có cơ hội tu giải thoát. Tu ở chùa là những bậc có thường căn, họ tu khổ hạnh mà còn chưa nắm được phần chắc vãng sanh, vậy những chúng sanh ở ngoài làm sao có cơ hội giải thoát? Tôi nghi ngờ rồi thất vọng, không còn mong được tu giải thoát, chỉ còn bám vào hai chữ tu phước để mong kiếp sau được lại thân người có phước phần hơn. Cũng vì vậy, chúng ta thời nay ai ai cũng lo tu phước, không dám nghĩ đến tu giải thoát vì đường tu giải thoát quá xa vời. Đến khi biết được môn tu niệm Phật, nghe nói niệm Phật sẽ thành Phật, tôi nghĩ trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu niệm Phật sẽ thành Phật thì thế gian này đâu còn ai. Nhưng vì thương cha mẹ, phần hoàn cảnh của tôi không cho phép chọn các môn tu khác, nên tôi tu niệm Phật. Thật sự trong tâm, tôi không dám nghĩ đến phát nguyện niệm Phật để thành Phật. Đến khi thấy được bằng chứng, tôi mới phát nguyện. Nhờ phát nguyện mà tôi niệm Phật mới được nhất tâm. Sau khi tỉnh ngộ, hiểu được chân lý của sự thật, tôi mới hiểu tại sao mười phương chư Phật phải cúi đầu đảnh lễ tôn danh Phật A-di-đà là Phật Trung Chi Vương. Nghĩa là Phật cao nhất ở cõi trời. Vì chỉ có Ngài mới có đủ trí tuệ viên mãn tìm ra môn tu niệm Phật cao siêu này, một môn tu đơn giản đến mức độ thành không. Không ràng buộc, không luật lệ, không giới hạn, không đòi hỏi căn cơ, không đòi hỏi thời gian, không đòi hỏi hoàn cảnh, không đòi hỏi tu khổ hạnh. Không, không có nghĩa là không cần tu. Chữ không ở đây nói trên cái hình thức căn cơ, hoàn cảnh và thời gian, vân vân. Trong cái không, tất nhiên phải có cái có. Cái có ở trong cái không mới là vĩnh cửu bất hoại. Cái có đó là chân tâm Phật tánh của chúng ta. Tâm mới là chính, mới là tu, là gốc cốt tủy của việc tu hành. Khi tâm đã tịnh thì thân theo đó mà được tịnh. Chúng ta tu mục đích chính là chuyển cái tâm Phật của chúng ta. Khi tâm đã chuyển thì tất cả pháp và thân đều chuyển. Vì vậy mà Phật dạy tâm là tất cả là tâm. Không tức là có tức là không. Những cái có hình tướng mà chúng ta đang thấy hàng ngày đều trở thành không. Những cái không có hình tướng mới là những cái có tồn tại vĩnh cửu. Điển hình như là chân tâm, Phật tánh, nghiệp, không khí, vân vân. Chúng sanh khi tu môn tịnh độ sẽ không bị thối chuyển, không bị loạn tâm mê hoặc, không bị thế gian mê hoặc, không bị hành động điên đảo, không bị đọa luân hồi, vân vân. Tóm lại, môn tu tịnh độ hợp cho sáu ngã mười phương chúng sanh mọi loài, chỉ có môn tu này mới đạt tột đỉnh ý nghĩa từ bi và trí tuệ viên mãn của Phật A Di Đà. Sau khi tỉnh ngộ, tôi mới hiểu ý nghĩa của hai chữ Phật pháp cao siêu. Ngụ ý nói phương pháp cứu chúng sanh của Đấng Từ Phụ quá cao siêu. Cao siêu đến mức độ vượt ra ngoài tưởng tượng, tư tưởng của chúng sanh, khiến cho chúng ta không dám tin đây là sự thật. Nếu như chúng ta ai nấy cũng tin được, thì Phật đâu gọi môn tu này là môn tu cao siêu khó tin. Cũng như chúng ta thường cho chữ nghĩa lời nói văn hoa bóng bẩy mới là cao thâm tài giỏi có học. Chúng ta nào ngờ chữ nghĩa lời nói mộc mạc mới là chân thật, dễ hiểu, hợp cho tất cả căn cơ của mỗi chúng sanh. Giờ tôi mới hiểu, càng đơn giản thì càng đạt đạo, càng phức tạp thì càng lạc vào ma đạo. Hiểu lầm lòng từ bi của Phật. Sau khi qua Mỹ, tôi thấy các nước Tây Phương đa số là đạo Thiên Chúa, đều to lớn, giàu có, dân chúng được tự do, sung sướng, hạnh phúc. Suốt ngày trên TV, trên báo chí hay những người đi giảng đạo, họ đều nói Đức Chúa Trời đã tạo lên thế giới vũ trụ này. Nếu ai tin Chúa thì sẽ sống được hạnh phúc bình an. Khi chết sẽ được lên thiên đàng vĩnh cửu. Họ nói ở đâu có Chúa là ở đó được bình yên. Tôi nghe riết rồi thấy cũng có lý, vì tôi thấy các nước Tây Phương đa số là đạo Thiên Chúa, nước nào cũng đầy đủ vật chất bình yên hạnh phúc. Còn các nước Á Đông đa số là đạo Phật, nước nào cũng đau khổ chiến tranh nghèo đói. Tôi nghĩ theo Chúa có lợi hơn, không cần tu khổ cực vẫn được lên thiên đàng. Thế là tôi đi nhà thờ tìm hiểu về kinh sách của Chúa. Sau khi tìm hiểu, tôi cũng không tìm được những gì tôi muốn. Sau đó tôi nghĩ, tôi phải đi tìm hiểu đạo Phật. Nếu tôi chưa tìm hiểu rõ đạo Phật mà bỏ đạo cha mẹ theo đạo người thì thật là tội lỗi. Sau đó tôi tìm kinh sách Phật để học hỏi. Sau khi hiểu rõ, tôi thật xấu hổ và cảm thấy có tội với Đấng Từ Phụ. Tôi đã hiểu lầm về lòng từ bi của Ngài. Lòng từ bi của Ngài rộng lớn vô cùng tận. Ngài xả thân đi cứu độ chúng sanh, không quản chi cực khổ, Ngài đi tới những nước có khổ đau, binh đao nạn đói, kỳ thị bất công, vân vân. Ngài tới để dẫn dắt dạy dỗ chúng sanh thoát khỏi biển lửa khổ đau luân hồi. Nước đầu tiên Ngài tới là nước Ấn Độ. Nước này dân chúng phân biệt giai cấp, nữ nam khắc nghiệt, bất công đọa đày. Không những Ngài đi đến các nước có khổ đau, mà Ngài còn đi sâu vào địa ngục và ngạ quỷ để cứu chúng sanh. Cũng như chúng ta thường tới những nơi đau khổ nghèo đói để giúp đỡ người, khuyên người tu để được giải thoát. Chúng ta đâu có đến những chỗ giàu có sung sướng giúp đỡ hay khuyên họ tu hành. Vì dù chúng ta có khuyên, họ cũng không tin, thậm chí còn chửi chúng ta làm phiền. Vì thấy rõ điều tai hại này, Phật dạy chúng ta nên tu giải thoát để ra khỏi lục đạo luân hồi. Đừng chỉ lo tu phước, dù được làm tiên rồi cũng phải bị đọa xuống luân hồi sanh tử. Tại sao? Vì khi chúng ta ở trên cõi trời làm tiên, hưởng lạc, sung sướng, không lo tu hành, cứ lo tạo tác, đến khi hưởng hết phước báu, nghiệp báo kéo đến, lại bị luân hồi tiếp tục. Lời Phật dạy không sai. Chúng ta thử nhìn xem, những kẻ quá giàu có ở trong xã hội ngày nay, đa số họ làm toàn những chuyện kinh thiên động địa, tham dâm, sát sanh, đầy dẫy, thâm tình tráo trở, danh tiền đảo điên, ăn chơi đọa lạc, bán rẻ lương tâm. Mỗi phút mỗi giây họ đang tạo tác mà chính bản thân họ không hay biết. Hỏi như vậy có tai hại không? An phận là tự tại. Kính thưa quý bạn, ở đời chúng ta thường thấy những người sống không an phận là những người đau khổ, vì họ sống bon chen đua đòi vật chất nên tự họ trở thành cái máy làm nô lệ cho đồng tiền. Khi chết còn bị đọa vào ba đường ác. Cái tham vật chất ở thế gian chúng ta dễ nhận diện, nhưng cái tham của người tu thì chúng ta khó nhận diện. Đa số chúng ta thường nghĩ là học hỏi nhiều kinh sách của Phật, tụng thuộc đủ các loại kinh, tu đủ môn tông phái là người tài giỏi, có trí tuệ và căn cơ cao. Thật ra ý nghĩ này hoàn toàn sai lầm, đi sai ý của Phật. Phật dạy chúng ta tâm bình thường là đạo, kẻ tu hành phải biết tri túc và buông xả thì mới đạt đến cảnh giới an lạc và tự tại. Nhưng chúng ta xưa nay không chịu dùng cái tâm bình thường tu đạo, không chịu an phận trong vấn đề học hỏi đọc tụng kinh Phật, không chịu buông xả chấp trước và chướng ngại của hình thức. Chúng ta cứ ôm đồm học đủ loại kinh sách, tụng đủ loại kinh, tu hành xen tạp. Vì quá tham nên rốt cuộc tự chúng ta đưa chúng ta vào bí lối hoang mang, phân biệt, chấp trước. Cuối cùng chúng ta không tìm ra được con đường giải thoát. Phật dạy chúng ta nhiều kinh sách, môn tu, tông phái khác nhau. Môn nào Phật cũng nói là cao siêu đệ nhất. Lời Phật dạy không sai, vì mỗi một môn tu của Ngài dạy cho chúng sanh đều cao siêu bất khả tư nghị. Nhưng ngoài lý thuyết thực hành, chúng ta còn phải tùy căn cơ áp dụng đúng thời thì mới đạt đến cao siêu đệ nhất. Còn nếu chúng ta cố chấp không chịu uyển chuyển theo căn cơ và thời thế, thì dù Phật Pháp có cao siêu cũng không thể giúp chúng ta tu giải thoát. Phật nhìn thấy căn cơ chúng sanh không đồng, biết chúng sanh phải trải qua nhiều thời cuộc biến hóa đổi thay, nên Ngài dạy cho chúng ta đủ loại kinh sách, môn tu khác nhau là để chúng ta tùy căn cơ thời thế tự chọn cho mình một môn tu thích hợp. Nhưng chúng ta không hiểu ý của Phật, chúng ta cứ ôm đồm cố chấp, không chịu buông xả những môn tu không còn hợp căn cơ và thời thế, vì vậy mà chúng ta mới khổ. Thời nay là thời mạt pháp, không phải là thời chánh pháp hay tượng pháp, chúng ta phải biết thay đổi môn tu cho thích hợp thời cơ. Nếu chúng ta không mau buông xả sự cố chấp, kẻ thiệt thòi là chính bản thân của chúng ta. Cũng như thời nay là thời phản lực bay, mà chúng ta còn cố chấp muốn tự mình đi bộ, không chịu đi máy bay, vậy đến bao giờ chúng ta mới tới mục đích? Huống chi trên đường đi chúng ma đầy dẫy, sợ chúng ta chưa kịp cất bước thì đã bị chúng ma hãm hại. Ngài Pháp Sư Tịnh Không thuyết trong bộ kinh Vô Lượng Thọ là môn tu niệm Phật là môn tu cao siêu vượt cả không gian và thời gian, cấp tốc, trực chỉ, thẳng tắc. Một niệm A-di-đà có thể vượt qua ba đại A-tăng kỳ kiếp. Người tu niệm Phật không cần phải trải qua từng giai đoạn, từng bước như các môn tu khác. Ngài đưa ra một ví dụ, có một nhà lầu 5 tầng, các môn tu khác phải dùng sức đi bộ leo từng nấc thang để đi lên đến lầu 5. Còn người tu môn niệm Phật không cần dùng sức leo khổ cực. Chúng ta chỉ đi vào cầu thang máy, nhấn một nút, trong nháy mắt là chúng ta tới lầu 5. Vì vậy mà chúng ta có thể vãng sanh ngay trong một kiếp. Vãng sanh đồng nghĩa với thành Phật. Ngài Pháp Sư Tịnh Không là người có trí tuệ rất cao, Ngài nổi tiếng cả thế giới. Mỗi lần Ngài giảng kinh có cả hàng ngàn Phật tử đến nghe, không phải chỉ một ngày mà kéo dài cả tháng, nhưng số người đến nghe không bị giảm, ai nấy cũng ngồi im lặng từ đầu cho đến cuối, thật là hy hữu. Ngài đi tu lúc Ngài 26 tuổi, nay Ngài gần 80, dung mạo trẻ trung, đạo mạo uy nghi. Ngài thuyết pháp đã mấy chục năm, trước kia Ngài hay thuyết bộ kinh Hoa Nghiêm. Nhưng nhiều năm sau này, Ngài chỉ giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Vì bộ kinh Vô Lượng Thọ là cốt tủy của bộ kinh Hoa Nghiêm và Ngũ Đại Kinh. Ngài chuyên dẫn dắt chúng sanh tu niệm Phật, đệ tử của Ngài vãng sanh rất đông. Ngài là bằng chứng để cho chúng ta tin, dù chúng ta không tin trí tuệ của Ngài, thì chúng ta cũng phải tin lời đại nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà và tin ông Phật trong tâm của chúng ta. Chỉ cần chúng ta phát tâm niệm Phật, trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Kính thưa quý bằng, người thế gian vì không an phận nên thân tâm của họ mới khổ. Còn người tu hành như chúng ta, nếu không an phận trong vấn đề tu học hỏi kinh sách, thì chúng ta sẽ bị cái tham và phân biệt chấp trước làm chướng ngại. Rốt cuộc tu cả đời chỉ uổng công.